Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 24, người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Mấy hôm nay chúng ta buổi sáng đã bàn đến hai chữ trung hiếu. Hai chữ này làm sao thực hiện? Hình thức thực hiện như thế nào? Ở trong Pháp thế gian, Khổng Lão Phu Tử thực hiện rồi, Mạnh Phu Tử cũng thực hiện rồi. Tâm hạnh cả đời của họ chính là cách thức thực hiện. Ở trong Phật Pháp, chư Phật Như Lai thực hiện rồi, chư Đại Bồ Tát cũng thực hiện rồi, Thanh Văn Duyên Giác cũng thực hiện rồi, hình tượng của họ cũng chính là cách thức thực hiện chân thật. Chúng ta học Phật, các vị biết Phật giáo là giáo dục. Là giáo dục gì vậy? Là giáo dục thánh hiền. Mục đích của học Phật chính là học làm thánh, làm nhân. Học làm hiền nhân, dùng thuật ngữ của Phật Pháp để nói là học làm Phật, học làm Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người chí thiện. Nhà nho nói dừng nơi chí thiện. Bốn chữ này chư Phật Như Lai thật sự làm được cứu cánh viên mãn. Chí thiện là sự bộc lộ của tánh đức viên mãn. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải là một người chí thiện. Chúng ta cần phải làm Phật, phải làm Bồ Tát. Làm Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh mà nói là đạo lý muôn đời. Chúng ta hiện nay là phàm phu, đã mê mất đi tự tánh. Nhất là sinh vào cái thời đại hiện đại này, khổ nạn quá nhiều rồi. Sự đày đọa của những khổ nạn này đối với con người dĩ nhiên là đáng kinh sợ, nhưng mà cũng có thể khiến phàm phu tỉnh giấc. Một gậy này đã đánh thức chúng ta. Sau khi tỉnh dậy rồi, vậy mới chịu quay đầu. Thật sự quay đầu, triệt để quay đầu. Khôi phục bản tánh của mình. Đây chính là Phật, chính là Bồ Tát. chính là cái mà nhà Nho gọi là Đại Thánh Đại Hiền. Cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi sinh hoạt, đối nhân sự thế tiếp vật, phải thường xuyên nghĩ những việc nào là nên làm, những việc nào là không nên làm. Bạn có thể làm rõ ràng, làm sáng tỏ việc nên làm và không nên làm, bạn sẽ không còn mê hoặc điên đảo. Trí tuệ bạn đã mở rồi. Bạn tu học làm người, công phu tự nhiên sẽ đắc lực thôi. Đây chính là phân biệt chân vọng mà ở trong giáo huấn Phật Pháp thường nói. Chân là điều chúng ta nên làm, hư vọng là điều không nên làm. Tà chánh, chánh là chúng ta cần phải làm, tà là không nên làm. Thị phi, thị là nên làm, phi là không nên làm. Thiện ác, thiện thì nên làm, ác không nên làm. Lợi hại, lợi thì nên làm, hại không nên làm. Cái lợi hại này không phải đối với bản thân. Thế gian có rất nhiều người học Phật xem lợi hại là lợi hại của cá nhân mình. Sai rồi. Cái lợi hại này là nói có lợi hại là có lợi hại đối với xã hội. Có lợi hại là có hại đối với quốc gia. Có lợi hại là có hại đối với tất cả chúng sanh, không phải đối với bản thân. Các vị phải biết, nếu như cái lợi hại này là nói đối với bản thân, sai rồi, đó không phải là Phật Pháp. Đó là Pháp Luân Hồi. Lợi hại như vậy thì bốn cặp nói phía trước cũng lại như thế. Chân vọng không phải nói đối với mình, tà chánh cũng không phải nói đối với mình, thị phi thiện ác đều không phải nói đối với mình. Các vị từ chỗ này đem ý nghĩ chuyển trở lại, bạn đã có thể học Phật rồi. Nếu như đem những tà chánh thị phi thiện ác lợi hại này phải đều lấy bản thân làm tiêu chuẩn, thì bạn vẫn là phàm phu. Học như thế nào cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, mọi người chúng ta đều hiểu rõ. Phật nói rất rõ ràng, chắc chắn đọa ba đường ác. Chúng sanh lục đạo, thời gian ở ba đường ác dài, thời gian ở ba đường thiện rất ngắn. Tôi thường nói, ở trong kinh điển Phật cũng có thí dụ này. Đến ba đường thiện cũng giống như là nghỉ phép, đi tham quan du lịch vậy. Đọa ba đường ác, bạn lại trở về quê hương rồi. Quê nhà của chúng sanh lục đạo là ba đường ác mà. Phật ở trong kinh tuy thường hay nêu lên, thường hay nói, nhưng có mấy ai xem lời Phật nói là quan trọng đâu. Nếu như thật sự xem lời giáo huấn của Phật là quan trọng, thì họ sẽ tha thiết nỗ lực tìm đủ mọi cách thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà họ không có xem lời giáo huấn của Phật là quan trọng, như gió thổi qua tai. Nghe xong liền quên mất, vẫn cứ làm sằng làm bậy, vẫn cứ làm chuyện luân hồi lục đạo. Phật Bồ Tát quả thực từ bi đến cực điểm. Chúng ta là người phản nghịch, ngoan cố như vậy, Phật không hề từ bỏ chúng ta. Đời đời kiếp kiếp vẫn ở bên cạnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta, gợi ý cho chúng ta. Nhắc đi nhắc lại, chỉ dạy chúng ta vô số lần. Ân đức của Phật, cha mẹ cũng không thể sánh bằng. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta chỉ một đời. Ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, vĩnh viễn không bỏ ta. Chúng ta phải làm thế nào thực hiện lời giáo huấn từ bi của Phật Bồ Tát? Tôi giảng đến hai chữ trung hiếu. Tôi đem nội hàm phạm vi của hai chữ này bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Chính là pháp môn đại tổng trì mà nhà Phật đã nói. Dùng tiếng Trung Quốc để nói, Phật Bồ Tát vì chúng ta không có gì khác, dạy trung, dạy hiếu mà thôi. Thiên kinh vạn luận không lìa hai chữ này. Trung là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Hiếu là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thực tướng các pháp. Thực tướng là gì vậy? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Đây là thực tướng. Từ tâm tánh lý thể lưu xuất ra từ bi. Lưu xuất ra bác ái. Hai chữ bác ái, các vị Kinh Vô Lượng Thọ đọc nhiều rồi. Hai chữ này là xuất phát từ trong Kinh Vô Lượng Thọ. Tâm thương yêu, thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thương yêu thuần nhất. Phật là dạy chúng ta cái việc này. Vậy chúng ta dùng tâm thuần thiện, tâm thương yêu, thanh tịnh, bình đẳng, yêu thương người, yêu thương vật, yêu thương tất cả vật. Nền giáo dục của nhà Nho chỉ dạy chúng ta có ba việc. Thứ nhất, dạy chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người. Đây chính là giáo dục luân lý. Thứ hai, vì chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người với đại tự nhiên. thứ ba. Vậy chúng ta mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần, nền giáo dục của Phật Pháp cũng vậy, ba việc này. Những phạm vi lớn hơn so với nhà nho. Phạm vi dạy học của nhà Phật là hư không pháp giới, vô thủy, vô chung, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Thật sự danh tiếng đúng với thực tế, rộng lớn tinh thâm. Đây là nền giáo dục xứng tánh. Giáo huấn chân thật quy kết ở hai chữ trung hiếu. Nhà nho dạy chúng ta dùng trung, đạo trung dung. Trung hòa. Phật Pháp dạy chúng ta dùng trung, Bồ Tát dùng trung đạo, đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta đến Bắc Kinh tham quan du lịch, thử xem cố cung. Ở trong cố cung có ba công trình kiến trúc chủ yếu. Công trình kiến trúc thứ nhất là Điện Thái Hòa. Ở trong công trình kiến trúc thứ hai là Điện Trung Hòa. Công trình kiến trúc thứ ba là Điện Bảo Hòa. Nếu như bạn có thể làm được Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa. Thái Hòa là gì vậy? Hiếu. Các bạn thử nghĩ đúng hay không? Trung Hòa với Bảo Hòa là gì vậy? Trung. Trung Hòa là dạy bạn dùng trung. Bảo Hòa dạy bạn không được đánh mất dùng trung. Ba đại điện này đặt ở đó, bức hoành treo ở chỗ đó, chẳng phải là dạy trung, dạy hiếu sao? Vào thời xưa, đế vương lấy cái gì để giáo hóa chúng sanh, lấy cái gì để trị quốc? Trung hiếu mà thôi. Chúng ta phải thể hội cho được, phải hiểu rõ. Thái hòa là tự tánh, chân tâm, bản tánh. Trung hòa, bảo hòa là tánh đức, đức dụng của chân tánh. Chúng ta mê lâu rồi, mê quá lâu rồi. Bậc Thánh Hiền hướng dẫn chúng ta khôi phục tự tánh. Họ có phương pháp. Cái phương pháp này ở trong nhà Phật gọi là phương tiện thiền xảo. Vậy chúng ta lễ nhượng giáo dục tiểu học. Dạy học phải bắt đầu từ nhỏ. Trong ngạn ngữ thường nói, tập thành từ nhỏ giống như bản tánh, tập quen thành tự nhiên. Lúc còn thơ ấu, chỉ dạy chúng, dần dần khiến nó hình thành một thói quen, là giống như thiên tánh vậy. Cho nên nhà nho dạy học bắt đầu từ khi nào vậy? Thai giáo. Khi người mẹ mang thai là bắt đầu chỉ dạy. Cho nên người mẹ tâm địa nhu nhuyến, từ bi, chân thành sẽ ảnh hưởng thai nhi. Nhất cử nhất động đều như lý như pháp. Là vì cái gì vậy? Là hy vọng đứa bé ở trong thai mẹ hấp thu cái không khí này, bắt đầu thai giáo. Người hiện nay đâu có biết cái đạo lý này. Nói với họ, họ nói chúng ta mê tín, nói chúng ta là nói đùa. Ở trong đây có đạo lý lớn ở trong đó. Người ngày nay không tin cái đạo lý này, tin khoa học. Khoa học là đạo nhỏ. Đạo nhỏ không thể giải quyết vấn đề. Đạo nhỏ chỉ làm vấn đề thêm phức tạp thôi, làm vấn đề hỏng thêm thôi. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển mang đến cho xã hội những hiện tượng này, các vị tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội được. Chỉ có đạo lớn mới có thể giải quyết vấn đề. Từ nhỏ học lễ nhượng, lễ là học phép tắc. Bước vào xã hội, bạn đời này, bất kể ở trong đời sống, ở trong công việc, đối nhân sự thế tiếp vật, bạn phải biết nhẫn nhượng. Đến khi bạn đức hạnh có thành tựu, sự nghiệp có thành tựu rồi, bạn ở vào địa vị lãnh đạo trong xã hội, bậc thánh hiền dạy chúng ta phải khiêm nhường, khiêm tốn. Nhường không phải vì bản thân, tất cả nhường người khác. Đây là ba giai đoạn của đời người. Ba giai đoạn đều nhường người khác. Cho nên, bạn phải biết được nhường là tánh đức của chúng ta. Là đức hạnh tốt đẹp. Bạn phải ứng dụng nó vào thực tiễn hành nhượng này. Cả đời nhường người khác, làm nên tấm gương tốt cho xã hội. Hiện nay xã hội cạnh tranh, đánh nhau dở đầu chảy máu, người tranh với người, đoàn thể tranh với đoàn thể, nước này tranh với nước kia. Cái thế giới này làm gì có tốt lành, hòa mục, làm gì có thái bình. Chúng tôi thường nói, trong Phật Pháp làm thầy, làm mẫu mực, làm tấm gương tốt cho xã hội. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Nhường. Việc tốt đều nhường cho người khác. Chúng ta nỗ lực làm, hy vọng người khác sau khi nhìn thấy rồi sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Chúng ta làm, làm rồi mà họ vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa quay đầu, không có hiệu quả, không làm nữa, thôi buông. Vậy là chúng ta sai rồi, mê hoặc rồi. Chúng ta làm, họ chưa có giác ngộ, không chịu quay đầu, là chúng ta làm vẫn chưa đủ. Chúng ta làm chưa triệt để, chưa thể cảm hóa được họ. Tại sao Thuấn có thể cảm hóa được cha mẹ của ông, cảm hóa anh em của ông, cảm hóa được bà con xóm giềng của ông, cảm hóa một quốc gia? Các bạn thử nghĩ xem, cả đời ông có phải là từ nhỏ học lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng không? Trung hiếu muốn thực hiện mà bạn không biết nhượng, thì hai chữ này bạn sẽ không thể làm được. Trước đây tôi nhớ đã từng dùng một chuyên đề giảng ba chữ quân thân sư. Tôi nói rất nhiều. Đây là nhà nho gọi là làm vua, làm thân, làm thầy. Vua là lãnh đạo họ, thân là yêu thương họ, bồi dưỡng họ, thầy là chỉ dạy họ. Chúng ta ở trong xã hội, mỗi người bất luận sống đời sống như thế nào, bất kể làm nghề như thế nào, đều đầy đủ ba cái thân phận quân thân sư này. Ba chữ này ứng dụng cũng đều ở hành nhượng, biết nhượng. Nhất là danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đây là cái mà tất cả chúng sanh đều tham ái, đều tranh giành. Chúng ta phải tùy bệnh cho thuốc. Từ chỗ này học nhẫn nhượng, học khiêm nhượng. Tôi hôm nay nói với mọi người ứng dụng trung hiếu, chú trọng ở nhượng, lễ nhượng, nhẫn nhượng, khiêm nhượng. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Nền giáo dục của nhà Phật, điều quan trọng nhất là phải dạy người nhận thức tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm của ta, chính là bản lai diện mục mà Thiền Tông đã nói. Hay nói cách khác là cái ta đích thực. Sự việc này nhận thức rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, thì người này được gọi là Phật. Họ đã thành Phật, họ đã chứng quả. Chứng là chứng minh cái chân tướng sự thật này. Sự việc này đối với phàm phu mà nói, quả thật có mức độ khó khăn tương đối. Sự hình thành mức độ khó khăn là do mê hoặc. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tích lũy ảo tưởng, không có cách gì một lúc đem nó xả sạch được. Cho nên tuy Phật Tổ giảng rất rõ ràng, giảng rất minh bạch, chúng ta nghe xong cũng biết gật đầu, cũng cảm thấy rất hay. Nhưng mà ở trong cảnh giới vẫn không thể chuyển được. Vậy là chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thể một đời này thành tựu. Mấu chốt là ở chỗ này. Do đó, ở trong dạy học, giải hành, nhất định phải coi trọng như nhau. Đại sư Thanh Lương nói rất hay, có giải không hành, tăng trưởng tà kiến. Có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Đây đều là lời nói từ chân tâm của người từng trải tu học. Chúng ta hiện nay tu học, vấn đề cũng là xảy ra ở chỗ này. Nhiều người rất dụng công tu hành, đối với giáo lý không hiểu rõ, chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn cứ là mê hoặc điên đảo. Tự mình cảm thấy tu rất khá, giới cũng giữ rất tốt, cũng có thể tu định, công phu của định cũng không tồi. Nhưng mà thị phi nhân ngã, tham sân si mạng vẫn cứ không chịu buông bỏ. Cho nên vẫn có chướng ngại rất lớn. Thanh tịnh bình đẳng giác vẫn không thể đạt được. Một loại người khác ở trên giáo lý rất sốt sắng, hạ công phu nghiên cứu, cũng tương đối thông đạt hiểu rõ, cũng có thể giảng làm hoa trời rơi rụng, mà tạp khí phiền não vẫn không thể đoạn sạch. Vấn đề ở chỗ nào vậy? Đây là lệch ở một bên. Tu hành phải dùng trung. Nhà Phật nói trung đạo. Trung là gì vậy? Trung là không lệch về bên nào cả, giải hành tương ưng. Đây chính là trung đạo. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Cổ nhân thí dụ giống như chim có đôi cánh vậy, nó mới bay lên được. Xe có hai bánh thì xe này mới chạy được. Một bánh, một cánh thì không thể bay. Cái đạo lý này rất rõ ràng. Giải là gì vậy? Chúng ta gọi là thấy rõ. Thấy rõ chính là minh bạch. Hành là gì vậy? Hành là buông bỏ. Các vị nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta nói trì giới cũng tốt, trì giới là pháp hành. Tham thiền là pháp hành. Niệm Phật là pháp hành. Làm là rất tốt. Nhưng mà tập khí phiền não không buông bỏ, thì loại pháp hành này là ở ngoài da, cũng có thể được một chút lợi ích. Là phước báo hữu lậu trong tam giới. Sao gọi là hữu lậu vậy? Bởi vì phiền não bạn chưa đoạn, phiền não là lậu. Ở trong công phu tu hành của bạn vẫn còn xen tạp phiền não, cho nên đã biến nó thành phước báo rồi. Xưa nay những bậc tổ sư đại đức này dạy người chú trọng ở thực chất. Thực chất là bề ngoài như pháp, nội tâm thanh tịnh, vạn duyên buông bỏ, không nhiễm mảy bụi, Cái công phu này phải hiểu cho thấu triệt mới có thể làm được. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong giải có hành. Giải với hành là một sự việc, không phải hai sự việc. Chúng ta hiện nay phiền phức chính là chia giải và hành thành hai sự việc khác nhau. Ở trong giải không có hành, ở trong hành không có giải. Thế Tôn dạy học là trong giải có hành, trong hành có giải. Trong hành có giải là giống như Huệ Năng đã nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Đó là trong hành có giải, thường sanh trí tuệ. Trong giải có hành là sự việc gì vậy? Tùy danh nhập quán. Đó là trong giải có hành. Y theo kinh điển, tư tưởng quan niệm của mình đã thay đổi rồi, đọc kinh. Trong kinh này không phải tư tưởng kiến giải của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đọc xong, đọc tới đâu thay đổi tới đó. Trong tâm xảy ra thay đổi, biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta, là tùy văn nhập quán. Loại phương pháp này chính là thực thi trung đạo. Trung là nhân, chúng ta phải hành trung. Phải noi theo sự dùng trung của chư Phật Bồ Tát. Các ngài đều biết dùng trung. Trung là chân tâm, dùng chân tâm. Một mảy may cũng không có tà lệch. Được quả là hòa. Chúng ta ngày nay giảng lục hòa kính, hàng ngày đề xướng lục hòa kính. Tại sao mọi người bất hòa? Lục hòa kính nói trên cửa miệng nhưng không thể làm được, là không biết dùng trung. Chúng ta mỗi người đều dùng trung, tự nhiên sẽ hòa ngay. Cái thứ nhất, kiến giải hòa rồi. Đây là cái nhân tố cơ bản nhất của chung sống hòa mục. Cách nghĩ, cách nhìn đều giống nhau, thế còn có vấn đề gì không giải quyết được? Giới hòa đồng tu, đương nhiên mọi người tuân thủ giới luật rồi. Thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân, làm dễ dàng, đều làm được rồi. Cái khó nhất là gì vậy? Là tư tưởng, tri kiến, mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một cách nhìn, thì sự việc này phiền phức rồi. Vì vậy, năm loại phía sau không thể hòa mục được. Dùng trung thì tư tưởng thuần chánh, lục hòa mới có thể thực hiện. Dùng trung là nhân, lục hòa là quả. Lục hòa lại là nhân, đã vào cảnh giới lục hòa thì tâm mọi người đều bình đẳng, hòa bình. Người người bình đẳng, pháp pháp bình đẳng. Trong Kinh Kim Cang nói là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất hòa thì chắc chắn không bình đẳng. Hòa mục mới sinh ra bình đẳng. Bình lại là nhân. Quả là gì vậy? An, bình an. Nếu bạn muốn xã hội an định, thế giới hòa bình, bạn bất bình bạn làm sao có thể được an định? Pháp pháp bình đẳng thì pháp giới sẽ an định. Đây là quan hệ tuần hoàn nhân quả. Sau khi pháp pháp bình đẳng rồi, đây lại là nhân, phía sau lại sinh ra một hiệu quả, lạc. Đây là lạc chân chánh. Nhà Phật dạy người, mục tiêu dạy học là lìa khổ được vui. Cho nên, muốn thật sự khiến tất cả chúng sanh được an lạc, thì bốn chữ phía trước này, một chữ cũng không được bỏ sót. Phải trung, phải hòa, phải bình, phải an, thì mới có chân lạc. Bốn chữ phía trước không có, hiện nay nói hưởng lạc. Cái lạc đó là gì vậy? Cái lạc đó là hút heroin, là chích mọc phin, là kích thích, đâu phải chân lạc. Chúng ta ngày nay nhìn thấy xã hội rất nhiều điểm vui chơi, người trẻ tuổi đến nơi đó, đó là hưởng lạc, đó là ma túy, là hút heroin. Ma túy của tinh thần, hút heroin của tinh thần. Đó là tìm kích thích, đâu phải là chân lạc. Chân lạc là bộc lộ ra từ bên trong nội tâm. Thật sự, cái nhân tố đứng đầu chính là bạn phải biết dùng trung. Cái gì là trung vậy? Công chính là trung, tư chính là tà lệch. Niệm niệm lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đây là trung. Nói năng tạo tác, vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh, là bạn dùng trung. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan sau khi khai ngộ, Ngài nói, tương thử thân tâm phụng trần sát, là dùng trung. Sao gọi là tương thử thân tâm phụng trần sát? Trần sát chính là pháp giới tất cả chúng sanh. Phụng là phụng sự, dùng cách nói hiện nay là phục vụ. Đem thân khẩu của ta thuyết pháp. Thân làm nên tấm gương. Đây là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tâm là gì vậy? Điều mà trong tâm suy nghĩ, điều mà trong tâm nghĩ tưởng, chẳng qua là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây là tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tác danh di báo Phật ân. Tại sao phải làm như vậy? Lời giáo huấn của Phật hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thật sự biết hư không pháp giới tất cả chúng sanh là một chỉnh thể, chính là pháp thân thanh tịnh của mình. Hai câu nói này của Tôn giả A Nan, các vị thử xem thật kỹ, đó là chứng được pháp thân rồi. Chưa chứng pháp thân thì không thể nói ra lời nói này. loại ý nghĩ hành vi này không thể nào xảy ra. Chỉ có người chứng được pháp thân, họ mới có loại tư tưởng này, họ có loại hành vi này. Họ có thể làm như vậy vì pháp giới tất cả chúng sanh, hiến thân tâm để phục vụ. Không phải Phật Đà cổ vũ họ, không phải người khác khuyên bảo họ, mà tự động phát tâm. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được thành tựu của dạy học, thành tựu của giáo dục Phật Đà, chính là tự động, tự phát, xả thân vì người, vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Các vị thử nghĩ xem, thế suốt thế gian còn có nền giáo dục nào có thể so sánh với cái này? Tối hôm qua, chúng ta ở trong Tứ Thập Hoa Nghiêm. Mấy ngày nay, giới thiệu với mọi người. Ở trong hành nguyện phẩm, quần thể khác nhau có 20 loại. 20 loại, đây là nêu ra sơ lược. Ở trong mỗi một loại là vô lượng vô biên. Tại sao Phật Đà đặc biệt nêu ra quốc vương là một loại, Phật mẫu là một loại? Thái tử phi là một loại. Cái ý nghĩa này rất sâu. Trong xã hội các ngành các nghề quá nhiều rồi, tại sao Ngài không nêu ra những ngành khác, Ngài lại nêu ra mấy loại này? Mấy loại này đối với thế đạo nhân tâm có sự ảnh hưởng mang tính quyết định. Sự thịnh suy của thế đạo, khổ lạc của chúng sanh có quan hệ mật thiết với 3 loại người này. Ấn Quang Đại Sư bộ văn sao này từ đầu đến cuối, có thể nói mỗi một bài đều nói đến vấn đề này. Vua là người lãnh đạo, người lãnh đạo của mỗi đoàn thể, người lãnh đạo của mỗi tầng lớp, lấy quốc vương để đại biểu. Trong một nhà, quốc vương chính là chủ nhà. Ở trường học, quốc vương chính là hiệu trưởng. Trong một công ty, quốc vương chính là tổng giám đốc. Người lãnh đạo ở trong mỗi một đoàn thể, dùng cái này để biểu trưng. Trước đây, quốc vương gọi là thiên tử. Ngày nay, người lãnh đạo trong đoàn thể nhỏ cũng là mang thân phận thiên tử. Thiên tử là cách xưng hô tôn kính đối với người lãnh đạo. Không phải ca tụng. Cách xưng hô này là nhắc nhở họ phải thay trời hành đạo. Bạn là con của trời, bạn phải thay trời hành đạo, bạn phải giữ thiên tâm, bạn phải hành thiên đạo. Thiên tâm là gì vậy? Trong sách xưa Trung Quốc thường nói thiên tâm vô tư. Bạn có tư tâm, đó là phàm phu, đó không phải là thiên thần. Người Trung Quốc đối với thiên thần có cách định nghĩa như sau: đại công vô tư, đây là thần. Cho nên thần là công bằng chính trực. Một người cả đời công bằng chính trực, sau khi chết sẽ làm thần. Cũng có nói là thông minh chính trực, người này làm thần. Thông minh là trí tuệ, giữ thiên tâm chính là giữ cái tâm vô tư. Chúng ta phần trước nói giữ cái tâm trung hiếu, đây là thiên tâm. Hành thiên đạo. Thiên đạo là gì vậy? Nhân dân ái vật, dùng nhân từ đối xử tất cả nhân dân, dùng tâm thương yêu đối xử tất cả vạn vật. Hay nói cách khác, họ có thể thực hiện trung hiếu, đây là hành thiên đạo. Người này gọi là thiên tử. Tâm của họ với thiên thần, với thượng đế như nhau. Hành vi của họ cũng giống như thiên đế, thượng đế. Đây gọi là thiên tử. Người lãnh đạo quần chúng. Ứng dụng vào trong sự tướng, đó chính là họ biết dùng trung, dùng hòa, dùng bình đẳng, dùng an lạc. Dùng an thật sự có được lạc, xã hội an toàn, nhân dân lợi lạc. Đây là đạo làm vua. Là người lãnh đạo, người có địa vị lãnh đạo xã hội, họ phải hành theo lẽ phải. Đây là nói rõ hai chữ trung hiếu. Trong đạo làm vua thực hiện như thế nào? Người lãnh đạo phải hành trung, hành hiếu. Tận trung, tận hiếu như thế nào? Chúng ta phải thông hiểu cái đạo lý này. Người xuất gia tuy không phải ở vào địa vị lãnh đạo, nhưng mà chức trách của chúng ta là dạy học. Chúng ta không có lãnh đạo quần chúng xã hội, chúng ta phải hướng dẫn quần chúng xã hội. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả đại chúng hiểu rõ cái đạo lý này. Mỗi người ở trên bổn phận cá nhân mình, tận trung, tận hiếu. hành trung, hành hiếu. Đây là việc chúng ta cần phải làm. Thân phận của chúng ta là ở một vị trí giáo dục xã hội. Hơn nữa là nghĩa vụ. Nghĩa vụ là không cầu mong đền đáp. Chúng ta thâm nhập vào xã hội để tuyên truyền, để hướng dẫn. Không có hình thức. Chúng ta hãy tư duy quan sát thật kỹ. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, hoàn toàn không có xây trường học, cũng không có phòng học. Thích Ca Mâu Ni Phật lên lớp ở đâu vậy? Bãi cỏ, đồng hoang, tìm ngồi trên tảng đá, các học trò ngồi dĩ quanh, là dạy học như vậy. Các học trò hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, thì mỗi người vào trong thôn trang giáo hóa chúng sanh. Bạn nói cách này tự tại biết bao, hoàn toàn là trở về với đại tự nhiên. Đây là sự sống đích thực. Xây ngôi nhà là đem mình giam vào trong đó, không còn hứng thú. Nhà xây đẹp đi nữa, vàng ngọc lộng lẫy, nói tóm lại giống như giam ngục tù vậy. Tưởng tượng đời sống đó của Phật kết hợp với tự nhiên thành một thể, cùng nhau sinh tồn. Bạn nói cái lòng dạ đó thoáng đãng biết bao, thoải mái biết bao. Một mảy may gò bó cũng không có. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều, cần phải nên học tập. Loại đời sống này khiến người tham sân si mạng không thể sinh khởi được. Xây dựng những cung điện đạo tràng này thì tham sân si mạng sinh khởi lên rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa, tại sao Ngài không xây đạo tràng? Tại sao không xây phòng ốc? Đem cái duyên tham sân si mạng đó của tất cả chúng sanh đoạn sạch. Cái biện pháp này hay, cách làm hay. Chúng ta phải giác ngộ, phải sáng tỏ. Cách làm của Ngài là chính xác, cách làm của chúng ta hiện nay là sai lầm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.